Xuân về, lòng của những người con Phật tha hương hướng về các tòng lâm tự viện để lễ Phật cầu phước đầu năm. Và trong cái truyền thống văn hóa Việt Nam của chúng ta, cứ ngày Tết về thì con người ta lại chúc nhau vạn sự như ý. Cái câu vạn sự như ý này không biết nó có dính dáng gì với Phật giáo hay không, nhưng mà tại sao mở đầu một năm nó lại có một cái điều mà nó dường như nó gắn chặt với lại cái nền tảng của Phật giáo, cái triết lý của Phật giáo đến như vậy? Tại sao con người ta không chúc nhau một cái gì đó khác hơn, mà con người ta lại chúc nhau một cái câu hết sức là Phật giáo, đó là vạn sự như ý. Và cái câu vạn sự như ý này dường như là cái câu mà được chúc tụng nhau nhiều nhất trong những cái ngày đầu của một năm như thế. Ngoài cái câu vạn sự như ý, chúng ta còn có an khang thịnh vượng, cát tường như ý, vân vân. Nhưng mà vạn sự như ý vẫn là cái câu mà được chúc tụng nhiều nhất. Trong Phật giáo của mình, mở đầu của cái quyển kinh Pháp Cú nói về cái tâm ý, cái phẩm tâm ý. Cái câu đầu tiên đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với cái ý lành thiện mà suy nghĩ rồi nói ra hay là hành động, thì cái việc lành nó sẽ đến với mình giống như là cái bánh xe nó theo chân của con vật kéo. Đó là câu đầu tiên. Và như chúng ta đã biết, trong nền tảng triết lý của Phật giáo thì dạy con người ta rằng trong thân phận của mỗi một chúng sanh, hay là thân phận của con người chúng ta đây, thì nó có thân, có khẩu và có ý. Và trong cái hoạt động của mỗi một con người sống trong cuộc đời để tạo nghiệp đó, thì nếu như một hành động nào được xây dựng trên nền tảng chi phối bởi cái ý thức, tức là có bỏ cái tâm thức của mình vào, bỏ cái ý nghĩ của mình vào, thì người đó sẽ làm một cái công việc và tạo thành cái nghiệp. Thế thì có phải chăng cái ý đối với cái nền văn hóa Phật giáo nó quá ư là quan trọng, để nó hướng dẫn hành động cho tất cả mọi cái tạo tác của con người trong cuộc đời này? Và ngay ngày hôm nay đây, với cái xã hội văn minh tiến bộ như thế này, với tất cả mọi cái sự phát triển như ngày hôm nay, con người ta đau khổ hay con người ta hạnh phúc, hay là sự phát kiến địa lý, hay là sự phát triển về khoa học, kỹ thuật, chính trị, văn hóa, xã hội, có phải chăng con người ta đã để cái ý thức, cái suy nghĩ, cái hành hoạt của mình để thực hiện một cái gì đó trong cuộc đời, có phải chăng cái ý đó nó là nền tảng? Con người ta tranh giành nhau trong cuộc đời cũng vì cái tâm niệm ý thức, hay con người ta sống hạnh phúc trong cuộc đời không phải dựa trên tiền tài danh vọng của nhiều hay của ít, mà dường như cái hạnh phúc đó chẳng qua là một cái gì mà nó xuất phát từ ở bên trong và một cái sự cảm nhận bằng ý thức. Thì kính thưa đại chúng, vạn sự có nghĩa là 10.000, vạn là 10.000 đó. Vạn sự tức là 10.000 cái sự việc. Nhưng nói cái chữ vạn ở đây á, là để ám chỉ cho một cái số nhiều, là tất cả các cái sự việc gì mà diễn ra trong cái năm mới này đây, trong cái năm này đây, đều là như ý nguyện của mình hết. Thế thì như ý nguyện đó có nghĩa là như thế nào? Như ý nguyện đó không phải là chúc tất cả điều tốt lành đến đâu. Tại vì như ý nguyện là như ý nguyện của ai? Ví dụ tôi chúc cô vạn sự như ý, thế thì như ý đó không phải là như ý của tôi, phải vậy không? Mà là như ý của cô. Thế thì đối với lại cái như ý của cô kia, nếu mà cô muốn xấu thì lập tức cái xấu đó đến với cô liền. Có phải vậy chưa? Tại vì tôi chúc là vạn sự như ý, là chúc trung dung. Tôi không có chúc tất cả điều tốt đến đâu. Mà dường như là cô muốn cái điều xấu thì điều xấu đó nó đến. Mà nếu mà cô muốn điều tốt thì cái điều tốt đó nó đến. Và nếu như mà chúng ta cầu mong cái gì, con nhỏ này nó dễ ghét quá, hay là tao không có thích nó, hay là thế nọ thế kia, thì cầu cho nó đừng có được cái này, cầu cho nó đừng có được cái kia, thì lập tức cái ý nguyện của mình gửi đến người ta, thì cái ý nguyện đó lập tức nó cũng xảy đến với chính bản thân mình. Kính thưa đại chúng, khi chúng tôi nhìn cái câu vạn sự như ý treo ở phía bên kia, tôi nhìn tôi nghĩ tại sao mà con người ta không chúc nhau là vạn sự hảo ý, hay là có cái gì đó vạn sự như hảo ý, hay là vạn sự như cát ý, hay là vạn sự như tường ý, vân vân. Tức là không có chúc nhau là những cái ý tốt, mà chúc nhau một cách rất ư là normal, nó có tốt và có xấu. Để rồi chính vì cái câu đó mà con người ta sống trong cuộc đời phải ý thức được rằng nếu như chúng ta nghĩ tốt thì cái tốt đó nó đến với mình, mà nếu như chúng ta nghĩ xấu thì cái xấu đó nó cũng lập tức đến với mình. Và thật sự nó hay ở chỗ là nó fair cho tất cả mọi người. Nó không phải chỉ đến nội cái tốt không, mà nó đến cả cái xấu nữa. Ấy thế mà muôn đời nay con người ta cứ chúc nhau vạn sự như ý, một cái rất ư là trung dung. Hay nói cách khác, câu chuyện này có thể đại chúng đã từng nghe. Đó là có một vị quan nói là có một cái vị thiền sư này rất ư là giỏi chữ, cho nên là Tết thì đi đến thiền sư để xin chữ về treo ở trong nhà. Thì khi đến xin chữ thì cái vị thiền sư này mới suy nghĩ xem là có nên cho hay không. Và vị quan nói là ông, ngài cứ việc cho tôi đi, tôi rất là mến mộ cái đức của ngài rồi vân vân. Thì cái vị thiền sư này trong cái ngày đầu năm thì ông mới lấy bút ra, ông ghi là ghi gì? Ông chết, con chết, cháu chết. Cái vị quan này rất là bực mình, tại sao cái ngày đầu năm mà ông lấy giấy viết ra và viết cho mình một câu là ông chết rồi con chết rồi lại cháu chết. Có phải chăng là ông đang cầu xui, hay là ông trù ẻo cho gia đình của tôi chết cả ba thế hệ như thế? Thì cái vị thiền sư này mới nói là diễm phúc thay cho ai trong cuộc đời này, người nào sinh ra trước thì đi trước, kẻ nào sinh ra sau thì đi sau, và cứ theo thứ tự như thế thì hạnh phúc cho cuộc đời này vô cùng. Và bất hạnh cho ai khi mà cháu chết trước con chết trước cha. Và trong đời sống này dường như đó là một cái định luật mà chúng ta thấy rằng không ai trong thế gian này có thể lột da sống đời. Ngay cả con rắn nó lột da nó sống đời đi chăng nữa, nhưng mà nó chỉ có lột da vài lần mà thôi. Thế thì suy ra cho cùng, ai sinh ra trước thì đi trước, ai lớn tuổi trước thì đi trước, ai nhiều tuổi nhất thì đi trước. Thế thì cái thế hệ như vậy đó, cái diền mối như vậy đó, nó mới tiếp tục, nó mới kế thừa. Tuy nhiên trong cái ngày đầu năm thì con người ta rất ư là cử kiên, bận đồ cũng cử, mang giày cũng cử, mái tóc cũng cử, ăn uống cũng cử, kỵ tuổi đi sông đất, trong nhà thì chọn ra cái người nào đó tốt nhất, xong rồi trước cái giờ giao thừa thì đi ra khỏi nhà, nhưng mà rồi gọi là mày nhớ đi về nhà trước tao nghe, để mà xong đất. Thì xin thưa đại chúng, với một cái niềm tin và với một cái niềm hy vọng đầu năm như vậy đó, tuy là nó chẳng có một cái cơ sở khoa học nào để chứng minh rằng điều tốt ấy nó có đến hay không, tuy nhiên với cái niềm tin như vậy đó, con người ta sống ngàn đời nay với một cái niềm tin như vậy. Và cái niềm tin đó dường như không cần phải chứng minh bằng sách vở, không cần phải chứng minh bởi khoa học, mà con người ta cứ vẫn hy vọng mà vẫn sống trong cuộc đời này ngàn năm qua. Cũng như vậy, vạn sự như ý là một cái gì đó rất ư là bình thường, rất ư là dung dị với tất cả mọi người chúng ta trong nền văn hóa Việt Nam. Và mình cứ chúc nhau như thế. Và chúng tôi giờ đây cũng không khác hơn là chúc các vị vạn sự như ý. Và nhớ là vạn sự như ý đó mình hãy lựa chọn. Trong đời sống này không ai lựa chọn cho chính bản thân mình. Và dẫu cho chúng ta có chúc tụng nhau bao nhiêu đi chăng nữa trong đời sống thì nó cũng không có đến đâu. Nó đến hay không đến là do chính bản thân của chúng ta làm cho nó đến hay không đến mà thôi. Hạnh phúc của mình không ai lấy được, tại hạnh phúc của mình không được xây dựng bằng tiền. Hạnh phúc của mình không được xây dựng bằng tình. Hạnh phúc của mình không được xây dựng trên bản vị của cá nhân người nào khác hết, mà bà hạnh phúc của mỗi một con người là do mỗi con người đó có thể cảm nhận được và sống với nó hay không. Phật dạy với chúng ta là thiểu dục tri túc. Cái quan trọng của đời sống đó là ít ham muốn và biết đủ. Nếu như trong đời này người nào đó mà nhiều tham muốn, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Người nào mà tham muốn nhiều thì người đó khổ. Người nào ít tham muốn thì người đó ít khổ. Luôn luôn cái đời sống này là cái đời sống đi lên, sống sau thì nó xô sống trước. Bất cứ như chúng ta thấy những cái technology bây giờ, những cái máy móc, những cái điện tử, luôn luôn cứ hễ 6 tháng là nó ra cái mới, chậm nhất là 1 năm là nó có cái mới, nó thay đổi hoài hoài như thế. Nếu như một người không biết đủ đó thì con người ta cứ việc mãi hoài chạy theo, để rồi mình cứ tìm kiếm cái mới hoài, trong khi cái cũ vẫn còn dùng được. Tuy nhiên, đối với các nhà sản xuất, đối với các nhà tư bản, đối với những người business, thì con người ta kinh doanh trên cái lòng dục của đời sống con người. Có nghĩa là người ta đánh vô cái sở thích của con người. Con người á thì muốn thay đổi. Hôm nay ta có cái này thì ta muốn ngày mai nó có khác đi. Đôi khi chúng ta chỉ mua một cái đầm, mua một cái áo chỉ để đi đám cưới một lần, hoặc là đi đâu đó một lần và sau đó rồi không còn dùng tới nó nữa. Và cứ như thế, dường như là một sự thật, chúng ta cứ việc làm cho cái xã hội nó đi lên bằng cách là mình mua những cái sản phẩm của những người sản xuất, và chúng ta tiêu dùng một cách xa xỉ hả, hay là tiêu pha một cách tội vạ. Nếu như chúng ta nhìn ra cái thế giới bên ngoài của cái nước Mỹ này, hay là những đất nước nghèo túng, hay là những thân phận của con người nghèo túng, chúng ta sẽ thấy được rằng cơm người ta không đủ ăn, áo người ta không đủ mặc. Và nói như vậy đó không có nghĩa là mình để cho đất nước mình trì trệ. Tuy nhiên, chúng ta mua về, chúng ta có thể là xài một lần thôi, và sau đó cái còn lại thì mình đem đi cất và chẳng bao giờ xài lại cả. Trong cuộc đời của mình dường như là tất cả những cái đó chúng ta xếp bỏ vào trong ngăn kéo, và cứ để đó hoài cả cuộc đời còn lại của mình không bao giờ dùng. Ấy thế mà chúng ta không nghĩ tới một cách là mình có thể đem những cái đồ mà mình không dùng đó cho người khác để người ta có thể dùng được. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, nếu như trong đời này mà chúng ta tham dục quá nhiều và chạy theo cái tham dục đó thì sẽ không bao giờ cùng tận, sẽ không bao giờ có thể mua cho hết được mọi thứ trong cuộc đời này, hay là chúng ta cố gắng sở hữu hết mọi thứ trong cuộc đời này, sẽ không bao giờ chúng ta làm được điều đó. Nhưng chúng ta sẽ làm được khi mình chuyển đổi cái ý thức của mình, chuyển đổi cái tâm thức của mình. Khi chúng ta chuyển đổi được tâm thức, khi chúng ta chuyển đổi được cái suy nghĩ của mình, thì tự nhiên cái hạnh phúc của đời người nó sẽ đến với mình, mà mình không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, mình cũng không cần phải bỏ tiền ra để mua. Hạnh phúc đó nó sẽ đến với chính bản thân mình. Và dẫu cho chúng ta không có cái mới như là mọi người có cái mới, mà mình vẫn an lạc, mình vẫn không đua đòi, mình vẫn không phải tốn tiền với những cái vật phẩm vô ích như thế. Thì kính thưa đại chúng, đời sống của chúng ta đây, ngồi đây và bây giờ, đó là đời sống có phước. Phước này là phước trời đó, phước ở cõi trời chứ không phải là phước của nhân gian. Bởi vì chúng ta đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Chúng ta đầy đủ về phương tiện ăn, ở, đi, đứng, sinh hoạt. Chúng ta đầy đủ về cơm ăn, nước uống. Chúng ta đầy đủ về những cái technology để có thể một cái lít chuột chúng ta biết mọi hoàn cảnh trên cái trái đất này. Chúng ta có những cái phương tiện di chuyển, chúng ta có những cái phương tiện lắng nghe, chúng ta có những cái truyền thông để nhìn ngắm, vân vân. Cái gì tốt nhất nó cũng nằm ở cái đất nước này. Thế thì đại chúng đã hưởng một cái phước, mà cái phước đó không phải ai cũng có được. Nếu như trên đất Mỹ này có 300 triệu người, mà trên thế giới này có bao nhiêu tỷ người thưa đại chúng? 8 tỷ mấy, gần 9 tỷ người. Thì xin thưa, với con số hơn 300 cho nó 400 triệu, với lại con số 8, 9 tỷ người đó, thì kính thưa đại chúng là chúng ta quá ư là phước. Và cái phước này đây, nếu như mình không chịu tích góp nữa, nếu như cái phước này mà chúng ta xài một cách phung phí, thì rồi một ngày nào đó chúng ta hưởng hết cái phước ở cõi này, giỏi lắm là chừng 100 năm nữa cho mấy. Nhưng mà quý vị ngồi ở đây có ai sống được 100 năm nữa đâu. Có vị thì có cái quỹ thời gian chừng 10 năm nữa là cùng, có vị thì 20-30 năm nữa là cùng. Thế thì xin thưa đại chúng, với 20-30 năm đó, nếu mà chúng ta không tạo thêm cái phước đức á, thì chưa chắc gì cái hơi thở này dứt rồi chúng ta còn có thể sinh ra trên trái đất này. Hay chúng ta sẽ sinh ra ở một cái thế giới châu Phi, hay chúng ta sinh ra ở cái thế giới của các nước mà đang chiến tranh bây giờ, loạn lạc, cơm không đủ ăn, không có nền dân chủ, không có một nền kinh tế để con người ta có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự có thể đi làm, tự có thể tiêu xài, hay là con người ta có thể mua cái gì được, hay là con người ta có thể sử dụng được internet, hay là những phương tiện nghe nhìn khác nhau. Thì kính thưa đại chúng, với cái giá trị thực hữu mà chúng ta đang có ở nơi đây, đó là những cái gì mà thật sự là mình có phước mới có thể có được. Thì hy vọng rằng trong những cái ngày đầu năm này đây, chúng ta cũng chắp cao cái đôi tay để tri ân tất cả những trời đất, hay nói khác hơn, những cái người tiền nhân đã gầy dựng nên đất nước này với một cái hệ thống pháp luật khai phóng, để rồi cái hệ thống pháp luật khai phóng đó mới dang rộng cái vòng tay mà dung chứa chúng ta ngồi đây. Nếu như cái hệ thống pháp luật của một quốc gia mà keo kiệt bủn xỉn, hay là những người lãnh đạo của quốc gia này là những người keo kiệt bủn xỉn, thì chúng ta sẽ không có mặt trên trái đất này, hay là không có mặt ở tại quốc gia này đâu. Cho nên đó Âu cũng là cái phước của mình còn lại trong đời sống. Và chúng tôi hy vọng rằng khi chúng ta nhận và chúng ta thừa hưởng được cái phước của người khác, cái phước của quốc gia khác, thì chính bản thân lòng của mình cũng phải rộng mở. Bản thân ta rộng mở, lòng của mình rộng mở, để có thể dung chứa người khác với mình. Cái đất nước này đây, cái quốc gia này đây, nó người ta không biết chúng ta là ai, chúng ta sinh ra trong một gia đình như thế nào, mang di mọi rợ, chúng ta giàu có hay chúng ta là những người thất học hay quê hàng, vân vân và vân vân. Cái quốc gia này đây người ta không quan tâm tới điều ấy, nhưng người ta tạo cho chúng ta có một cơ hội để đến sống trong một cái quốc gia mà nó có được tất cả mọi thứ tốt đẹp như bây giờ chúng ta đang có. Thế thì là người con Phật, nếu mà chúng ta không mở rộng vòng tay để đón nhận những cái khác mình, những cái ngoài mình, nếu mà chúng ta không thật sự tạo cơ hội cho những cái khác mình, những cái ngoài mình lớn lên, thì phải nói lòng của chúng ta đã đóng kín rồi, hay nói khác hơn, tâm chúng ta đã khô héo rồi, hay nói khác hơn, hạt giống bồ đề mà chúng ta trồng mà hy vọng rằng mình sẽ có kết quả đó, chúng tôi nghĩ rằng nó bị héo úa, nó bị khô cằn và nó sẽ bị chết đi. Ngày đầu năm, cầu nguyện cho tất cả đại chúng vạn sự như ý, muốn gì được đó. Muốn gì được đó ở đây nó cũng trung dung dễ sợ lắm. Muốn xấu là tự nhiên cái xấu nó đến, mà muốn tốt thì cái tốt nó sẽ đến. Đại chúng tha hồ mà lựa chọn, ta muốn gì cho mình thì ta hãy muốn cái đó cho người. Và đời sống này dường như anh không thể nào tồn tại một cách độc lập. Anh không thể sống trong một cái quốc gia, trong một cái xã hội, trong một cái tập thể, mà cái tập thể đó, con người xung quanh anh, gia đình của anh, quốc gia của anh loạn lạc, chiến tranh, bom đạn, đói nghèo. Anh không thể hạnh phúc được trong một gia đình như thế, trong một xã hội như thế, trong một cộng đồng như thế. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng hạnh phúc của anh là hạnh phúc của tôi. Anh đừng có bao giờ nghĩ rằng anh có thể hạnh phúc được mà không cần người khác xung quanh anh hạnh phúc. Anh đừng nghĩ rằng bản thân anh có thể tạo ra được sự hạnh phúc mà không cần người khác support cho cái hạnh phúc của anh. Thì kính thưa đại chúng, trong Phật giáo chúng ta nói là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp của cá nhân mỗi con người. Cái cộng nghiệp này đây là cái mà để cho tất cả chúng ta cùng sống chung với nhau. Nếu như sông ngòi có cá thì có nhiều cá sống lắm, chứ không riêng gì một con sông mà chỉ có một con cá nó có thể sống được. Trong một đất nước, trong một quốc gia, hễ có một con người sống được thì có con người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ mười, thứ một trăm, một ngàn, một triệu sống được. Trong một cộng đồng cũng như vậy, nếu có một con người sống được thì sẽ có những người khác sống được. Trong cái thái dương hệ này, nếu như có những hành tinh đi đúng cái quỹ đạo của mình, đi đúng với lại cái gọi là Thượng Đế đã sắp đặt hả? Thôi tạm thời mình gọi như thế đi. Hay là gọi là một cái quỹ đạo chung của trời đất nó đã sắp đặt như thế. Nếu như mà tất cả các hành tinh đó nó đi đúng thì ok, không sao cả. Nhưng mà nếu như có một cái hành tinh nào mà nó bay lạc hướng, nó đụng cái này, nó đụng cái kia, thì xin thưa là cái vũ trụ ấy, cái thiên hà ấy, nó cũng không có được yên ổn gì cả. Và ngày hôm nay đây, con người chúng ta thay đổi, tâm tánh của chúng ta thay đổi, trời đất thay đổi, thiên hà nó thay đổi. Chúng ta ngồi ở đây, ngồi chắp tay hay là ngồi để tay xếp bằng, nhắm mắt lại, mình cứ nghĩ là mình ngồi yên, nhưng mà thật ra xin thưa đại chúng, máu chúng ta vẫn chảy, tế bào nó vẫn chết, nó vẫn sống, hơi thở chúng ta thì thở vào, thở ra. Và cái trái đất này tự bản thân nó xoay quanh nó, và nó xoay quanh mặt trời nữa. Ấy thế thì chúng ta cứ hãy tưởng tượng mà xem, nó cứ xoay vòng vòng như thế, mà con người ta vẫn xoay vòng vòng như thế, mà mình nhìn thấy tất cả mọi người chúng ta đây dường như là ngồi yên, dường như là đứng yên, là tại vì tôi và anh đều quay cùng một tốc độ như nhau, đều quay cùng một vận tốc như nhau, đều quay cùng một chiều hướng như nhau. Cho nên chúng ta thấy chúng ta ngồi yên như nhau, nhưng mà thật ra trong cá nhân của mỗi người đều có rung động. Trong mỗi thân của chúng ta đều có chuyển động, và tất cả chúng ta đều chuyển động. Chẳng những chúng ta chuyển động với một vận tốc rất ư kinh khủng của vũ trụ này, và cái hệ mặt trời này đây, nó cũng đang chuyển động trong một cái thiên hà bao la khác nữa. Đại chúng cứ thấy như thế. Thì xin thưa, thời gian thay đổi, tâm tánh con người thay đổi, xã hội thay đổi, và dường như cái gì nó cũng đang chuyển động và thay đổi cả. Không có cái gì nó đứng yên, không có cái gì nó không dựa vào cái khác. Nếu như hành tinh này nó không dựa vào cái lực hút của những hành tinh khác, hay lực hút của mặt trời, hay là sự tương tác giữa các lực hấp dẫn của vạn vật, thì xin thưa, chúng ta cũng không còn sống ở nơi đây. Nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng trong đời sống này đây, chúng ta cần có nhau. Chúng ta cần có nhau để sống. Và nếu như chuyện gì chúng ta làm được cho mình, thì cũng hy vọng rằng đại chúng làm được cho người khác. Những gì chúng ta mong muốn cho mình thì cũng mong muốn cho người khác. Chiến tranh sẽ xảy ra là tại vì con người ta dành cái phần thắng về mình, dành cái tranh giành mọi thứ về mình. Và hòa bình sẽ kết, chiến tranh sẽ kết thúc khi mà chúng ta đạt được một cái thỏa hiệp hòa bình. Hòa bình là gì? Là chúng ta đồng ý với nhau. Chiến tranh là gì? Là chúng ta không đồng ý với nhau. Cuộc đời này nó đơn giản như vậy thôi, nó bình dị như vậy thôi. Chúng ta có lập luận bất cứ cái thứ gì trong cuộc đời này đi chăng nữa, thì nó chẳng qua là khác nhau mà thôi. Chúng ta chưa từng khác nhau. Anh muốn hạnh phúc, tôi cũng muốn hạnh phúc. Anh muốn yêu thương, tôi cũng muốn yêu thương. Nhưng yêu thương của tôi khác yêu thương của anh. Tôi có niềm yêu thương riêng của tôi, anh có niềm yêu thương riêng của anh. Nhưng mà rồi mỗi người bảo vệ cái yêu thương của chính bản thân mình, người khác bảo vệ cái yêu thương cho chính bản thân người khác. Hễ ai xúc phạm tới cái yêu thương của mình thì mình lập tức phản kháng. Và mình chỉ có bảo vệ cái yêu thương của mình thôi, và mình nghĩ rằng mình chỉ có cái yêu thương của mình mới là thật sự hạnh phúc. Nhưng xin thưa đại chúng, như chúng tôi nói đó, chúng ta không thể hạnh phúc khi mà người bên cạnh mình không hạnh phúc. Chúng ta không thể hạnh phúc trong một cái gia đình mà con không hạnh phúc, chồng không hạnh phúc, cha không hạnh phúc, mẹ không hạnh phúc. Chúng ta sẽ không hạnh phúc trong một cộng đồng mà những người xung quanh mình không hạnh phúc. Thế thì anh muốn cho anh phải muốn cho em nữa. Và anh hiểu cho anh cũng phải hiểu cho em một chút. Nếu đã thương nhau rồi thì chín bỏ làm 10. Kính thưa đại chúng, giáo lý của Đức Phật dạy như vậy đó, rất dung dị, rất bình thường. Không có một thần linh nào chà đạp lên trên sinh mạng của người khác. Và nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng tâm thức của chúng ta ở đâu thì hành động của chúng ta ở đó. Và một ngày nào chúng ta nhìn thấy hành động của nhau, chúng ta sẽ biết được tâm thức của nhau. Phật dạy rằng tu cái gì bây giờ ngoài cái tu thân, tu khẩu và tu ý. Cái thân và cái khẩu đó là từ nơi cái ý mà nó ra. Ý suy nghĩ tốt thì miệng nói tốt và hành động tốt. Nếu ý suy nghĩ lệch lạc thì miệng hành động lệch lạc và tay chân hành động lệch lạc. Trong các cái phương diện như thế đó, chúng ta là người tu theo Phật chứ chưa phải là thành Phật. Đại chúng nhớ nha, chúng ta là những người tu theo Phật đang trên con đường practice để trở thành Phật chứ chưa phải là Phật. Chúng ta đi trên con đường của Bồ Tát, tập hạnh Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát để tu tập hạnh Bồ Tát chứ chưa phải là Bồ Tát. Khẳng định như vậy để chi vậy? Để chúng ta đừng có nghĩ mình là Bồ Tát, đừng nghĩ mình là Phật. Chúng ta còn ganh ăn, còn ghét ở, còn chóng chán, còn mau quên. Ai mà nói tốt thì mình thương, ai mà nói xấu thì mình ghét. Bồ Tát và Phật không có chơi trò đó. Thì kính thưa đại chúng, như vậy đó, để chúng ta thấy được rằng mình đang trên con đường tu đến Phật, cho nên cũng sân, cũng giận, cũng ganh, cũng ghét. Tuy nhiên khi nào nó phát khởi ra thì mình biết mà mình control nó một chút, đừng có tức nước vỡ bờ, đừng có vung tay quá tráng, đừng có ném đá giấu tay, đừng có thọt gãy bánh xe gì nữa. Từ xã hội Việt Nam có những cái câu tuyệt vời vô cùng. Mà kính thưa đại chúng, chính những cái đó là cái mà làm cho chúng ta tạo cái nghiệp hồi nào không hay. Và xin thưa, trong đời này đã không có cái gì mất đi rồi, thì cái gì mà chúng ta tạo cho người thì nó sẽ đến với mình. Như thế là mình đã từng chúc nhau như thế đó. Nó nô mồ vô cùng. Mà khi chúng tôi nhìn lên, chúng tôi lại suy nghĩ rằng cuộc đời này phải vậy mới được, nó mới đáng. Chứ nếu như mà thật sự con người ta muốn gì cũng được hết là thôi, nó rất quốc hết trơn rồi. Cái tôi muốn cho anh cái này, mà tôi muốn cho anh thế kia, tôi muốn nhà, tôi muốn cửa, tôi muốn quyền uy, tôi muốn chức tước. Mà nếu mà cái đó mà nó đến liền một cái là xã hội loạn ngay. May là nó không đến, cũng cảm ơn trời là nó không đến. Chứ nếu mà nó đến kiểu đó là thiên hạ chết hết, thế giới sẽ không còn hòa bình nữa. May là những lời cầu nguyện đó nó tào lao, nó không đến. Đầu năm xin được cầu nguyện chư Phật mười phương, long thần hộ pháp của ngôi Già Lam Phật Ân này, hai vị hộ pháp đứng ở ngoài kia, người thì cầm kiếm, người thì cầm cờ, tất cả những gì của ngôi chùa đều được bình yên, vạn sự được an lành. Đại chúng thương nhau, thế hệ lớn lo cho thế hệ bé. Rồi đây chúng ta sẽ chết hết mà. Nếu một ngày nào đó chúng ta nằm xuống mà có người đưa đám, có người khóc than, có người thương cho thân phận của chính bản thân mình đã một thời dấn thân, nếu như có ai đó đã từng nấu cho mình ăn một miếng cơm trong những lúc mình đói khát, thì mình mới thấy được giá trị của cuộc đời. Trong những lúc mình vấp ngã, nếu như ai đó đưa cái bàn tay ra dựng mình đứng dậy, thì mình sẽ nhớ ơn. Còn nếu như những ai mà người ta đã ngã rồi mà chúng ta làm ngơ, người ta đã ngã rồi mà chúng ta còn hất hủi, đối với những người chân cứng tay cứng thì ok, còn đối với những người chân mềm chân yếu, trong đời này họ đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng mà thân phận đưa đẩy, nghiệp thức đưa đẩy, duyên phận nó đưa đẩy, người ta lãnh nhận cái thân phận nó thấp hèn hay là cái thân phận nó không đầy đủ, lúc ấy là lúc mà chúng ta cần thương nhiều nhất. Chúng ta dễ thương và thương dễ những người nào có lợi cho mình. Chúng ta thương rất dễ những người nào đẹp, những người nào giàu có, những người nào sang trọng. Chúng ta thương người đó rất dễ. Người nào ăn nói ngon lành, bảnh trai, chúng ta thương rất dễ. Nhưng tâm thức của mình không thương nổi những cái người nào thấp cơ lỡ vận trong cuộc đời. Ấy mới biết rằng lòng của chúng ta từ bi chưa đủ lớn. Ấy mới biết rằng hạt giống bồ đề của chúng ta cần phải tưới tẩm nhiều hơn nữa. Năm mới, chúng tôi chúc tất cả những cái mới nó sẽ đến. Nhưng mà nói như vậy cũng rất quốc luôn. Cái mới tốt nó sẽ đến. Cái gì cũ, cái gì hư hao, cái gì rách nát, cái gì mục rửa, nó sẽ trôi đi tháng năm, nó sẽ bị cát bụi của thời gian phủ lấp. Tất cả những cái gì mà chúng ta hướng đến cho cái thế hệ kế thừa mai sau, cho các em mai sau, những chương trình tu học của tất cả đại chúng sẽ phát huy nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa. Năm nay chúng ta đã xây dựng một cách hoàn mãn một ngôi già lam. Tất cả các phương tiện sinh hoạt đã đi vào nề nếp hết rồi. Cái còn lại đó là chúng ta sẽ công việc như thế nào, mọi cái Phật sự sẽ diễn ra ra sao. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm để thiện thệ trên con đường này đây. Có thiện thệ như vậy đó, chúng ta mới có được an lạc cho mình và an lạc cho người. Trong cuộc đời này, đại chúng ngồi đây và ngay cả tôi bây giờ cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta đi làm, mệt mỏi của cuộc đời đưa đẩy, ganh ăn ghét ở của dòng đời nó đưa đẩy. Chúng ta đã nhức mỏi với cái thế giới ở bên ngoài, tiền tài danh vọng, con người ta đến để nương vào tâm linh của cửa chùa, nương vào đời sống của lời kinh tiếng kệ để ấm lại cái lòng lữ khách xa quê. Lời kinh tiếng kệ đó nuôi tâm hồn của tất cả chúng ta lớn lên trong cuộc đời này. Và cái tâm hồn mà chúng ta lớn lên trong cuộc đời này đó sẽ là chất liệu để phả vào trong gia đình mình, phả vào trong con cháu của mình. Và chất liệu đó chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ thấm vào trong máu, trong thịt của con em các vị ở nơi đây, để rồi chúng ta có cái gọi là truyền thừa, tiếp nối. Còn nếu không, thế hệ của các vị đi qua và nhất định sẽ đi qua, chúng ta sẽ bị hụt chân ở cái xứ sở này. Bao nhiêu công sức tiền nhân, bao nhiêu cái gầy dựng của các vị đã gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển hết. Nếu mà chúng ta suy nghĩ được như vậy đó thì chúng ta chịu thiệt một tí cũng không sao đâu. Chúng ta làm ơn thức khuya dậy sớm một chút cũng không có nề hà gì đâu. Con nó chưa biết nấu cơm thì mình nấu cơm cho nó ăn. Nó chưa biết lặt rau thì mình chỉ cho nó lặt rau. Nó chưa biết hút bụi cái chánh điện thì mình chỉ cho nó hút bụi cái chánh điện. Khi mà nó lớn lên rồi thì tự bản thân nó sẽ biết làm những điều đó. Cái quan trọng ở chỗ là mình có chỉ cho nó làm hay không, mình có patience để mình dạy những đứa con cháu của mình hay không. Nếu như ngày nào chúng ta làm được việc đó thì tương lai của chúng ta sẽ có cái mà nhờ. Còn nếu như mình không bao giờ làm thì mình sẽ không bao giờ có cái để gặt. Đó là nhân quả đồng thời trong cuộc đời này. Cầu nguyện tất cả đại chúng chân cứng đá mềm và thiện thệ trên con đường tu học. Cầu nguyện cho gia quyến của tất cả các vị ngồi đây, ông bà, cha mẹ hay những người chưa có duyên để đặt chân trên cái mảnh đất tự do này, cũng một năm mới sức khỏe dồi dào, thân cung tráng kiện, để rồi chúng ta nhiếp hóa họ vào con đường của Phật Pháp. Kính mong đại chúng hoan hỷ. Và một lần nữa cũng xin nhắn gửi đến tất cả đại chúng những cái Phật sự gì của ngôi chùa này trong tương lai, trong năm nay, đại chúng hưởng ứng, đại chúng giúp cho một tay để cho các bác, các anh chị có được một cái niềm vui khi mình đã dấn thân volunteer vào đây để giúp. Tất cả các vị làm việc ở trong ngôi chùa này, từ bác hội trưởng cho đến những người nấu bếp, nấu cơm, quét dọn, hút bụi, rút chân nhang, thắp đèn, đều là những người không lấy thù lao gì cả. Người ta tốn thời gian, người ta tốn sức khỏe, người ta tốn chất xám để suy nghĩ, để làm việc. Tất cả những cái đó là cái tấm lòng mà người ta đã dấn thân, đã phục vụ. Cái thức khuya, cái dậy sớm đó, nó không phải làm 1-2 tiếng, làm 2-3 tiếng, làm 4-5 tiếng, mà đôi khi triền miên tháng này sang tháng khác. Nếu mà xuôi chèo mát mái thì không sao, nhưng mà nếu mà gặp bất cứ một cái trở ngại gì trên phương diện pháp lý của ngôi chùa thì những vị ấy là những người đứng mũi chịu sào. Lợi đâu không thấy, nhưng mà mang họa vào thân. Thì kính thưa đại chúng, với bấy nhiêu đó cái lời tâm sự đầu năm, cầu nguyện cho đại chúng bỏ lời lấy ý, cầu nguyện cho tất cả đại chúng tinh tấn hơn lên và hoan hỷ cho nhau, để chúng ta cùng dắt nhau đi trên con đường giải thoát và giác ngộ. Xin cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.